Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị đạo hữu nguyên mãn có gửi đến cho chúng tôi một câu hỏi như thế này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cảm ơn Thầy đã làm chương trình 5 phút Phật Pháp mỗi ngày cho chúng con. Đời người ngắn ngủi và ước nguyện thì khó thành tựu được. Nếu trong đời này chưa hoàn thành tâm nguyện của mình thì có thể phải trở lại làm ở kiếp sau phải không? Xin Thầy chỉ dạy Phật tử nguyên mãn. Kính thưa đạo hữu nguyên mãn cùng tất cả quý đại chúng đang xem chương trình này, đây chính là cái nghiệp thức của chúng ta. Nếu như mỗi ngày chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành động theo một chiều hướng nào, theo một kiểu cách nào, thì sự việc đó nó cứ lặp đi lặp lại, và cho đến khi chúng ta chết đi thì tâm thức của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố được lặp đi lặp lại trong cái đời sống hiện tại này. Cho nên những gì mà chúng ta quan tâm ở nơi đây mà chưa thành tựu được, mà cứ nuôi giữ cái chí nguyện đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải đến cuộc đời này để làm cho xong cái tâm nguyện của mình. Có một câu chuyện kể như thế này. Vào thời của Đức Thế Tôn, khi mà Ngài ở tại Tinh Xá Kỳ Viên, ở gần đó có một người Phật tử. Người này rất là sùng phụng ngôi Tam Bảo, tuy là tuổi còn rất trẻ. Tuy nhiên nàng ta là một trong những người nhớ cái quá khứ của mình, có nghĩa là nhớ đi cái kiếp trước của mình. Vậy là cứ mỗi lần mà đến tinh xá để cúng dường Phật cũng như chư Tăng á, thì nàng liền phát nguyện đó là sau khi mà đã xả cái báo thân này rồi á, thì được trở về ở cõi trời thứ 33. Vì kiếp trước của nàng vốn là vợ của một vua trời Đế Thích. Trong một lần dạo chơi cùng với tất cả thể nữ ở trong cung trời đó thì chẳng may nàng ta bị chết. Khi chết không gặp được mặt chồng của mình, cho nên cái nỗi nhớ đó làm cho nàng không nguôi. Cho nên nàng rất dốc lòng để làm hết tất cả những cái thiện sự và phát nguyện hồi hướng cái phước báo này để cho đời sau mình có thể vãng sinh lên lại cái cõi trời kia và làm vợ của vua trời Đế Thích. Tất cả những vị tăng ở trong tinh xá này đều biết được cái tâm nguyện của nàng, cho nên đặt cho nàng một cái tên là Vọng Phu. Nhà nàng thì lại giàu có mà tín tâm thì lại càng dõng mãnh. Nhưng mà rồi ở cái độ tuổi 16 thì nàng phải lấy chồng. Sau khi lấy chồng thì nàng có tuần tự 4 đứa con. Thế rồi một ngày nọ chư tăng đi khất thực ngang nhà của nàng, nhưng không thấy nàng ra cũng như không bày biện tất cả những cái vật phẩm để cúng dường nữa. Thì được hỏi lý do, mọi người mới cho biết nàng đã chết hồi hôm qua rồi. Thế rồi sau khi mà chư tăng đi khất thực trở về tinh xá dùng cơm xong rồi thì bạch hỏi với Đức Thế Tôn, vì sao mà cái cô Vọng Phu này lại có những cái hành trạng hết sức là đặc biệt như vậy? Đức Thế Tôn mới chỉ dạy rằng do vì cái nghiệp thức của chúng ta đây, khi mà mình lưu giữ bất cứ một cái yếu tố nào tâm nguyện để rồi mình làm hết tất cả mọi việc của mình để đạt được cái tâm nguyện kia thì rồi mình sẽ đạt được. Thế là đúng như vậy, cô Vọng Phu này sau khi chết đã được tái sinh lên cái cõi trời và gặp được vị vua trời là chồng của mình đó. Khi vị vua đó gặp cô thì liền hỏi rằng, em đi đâu mà bây giờ mới thấy xuất hiện? Cô này đã kể lại câu chuyện em đã bị chết. Sau khi ở dưới đó, được 16 tuổi thì lấy chồng và có 4 đứa con. Sau đó em đã chết và tái sinh lại lên trên này. Lúc ấy thì vị vua trời mới ngỡ ngàng rằng, không ngờ là cái đời sống ở dưới nhân gian này nó quá ư là mong manh và tạm bợ ngắn ngủi đến như vậy. Thưa tất cả quý vị, dẫu cho cuộc sống này có ngắn ngủi bao nhiêu đi nữa, nhưng tất cả những cái hành xử của chúng ta từ thân miệng ý của mình đó luôn chứa lại trở thành một hạt giống, và hạt giống kia nó sẽ nảy nở ở một nơi nào đó mà đầy đủ hết tất cả những thuận duyên. Ở nơi đây tâm nguyện của mình đó chính là hạt giống được bồi bổ mỗi ngày qua thân, qua khẩu và qua ý đó, nó sẽ lớn mạnh dần lên. Cho đến một ngày nó đầy đủ hết tất cả những cái thuận lợi khác nữa thì nó sẽ trổ thành hoa và trái. Cho nên khi chúng ta phát nguyện và xây dựng cái tâm nguyện của mình hãy hướng thượng để mang lại tất cả sự lợi lạc cho mình và cho người. Đó chính là điều mà hướng dẫn cái sự tái sinh của chúng ta đến chỗ tốt đẹp. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thanh thản trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.